Trước nhất xin mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2021, là cái ngày tu học của tất cả quý Phật tử ở bên châu Âu. Thì hôm nay cũng là cái ngày khai trương thánh thành ha, An Dị Phật ở bên Thiền tự Bảo Minh. Trước quý vị cũng có mời thầy, nhưng mà bởi vì dịch cho nên là thầy cũng không có qua chứng minh được. Thì hôm nay là cái ngày vui và toàn thể đạo tràng bên đó sau thời gian xây dựng khổ cực, quý Phật tử đã hết lòng lo cho Tam Bảo. Hôm nay thì cũng viên mãn. Bên ngoài thì tượng Quan Âm Bồ Tát cũng xong. Bên trong thì cũng có chánh điện, nhà bếp, cũng có những cái chỗ sinh hoạt, nó tương đối nó đầy đủ. Thì hôm nay cũng là cái ngày chính thức mở cửa cho quý Phật tử về ở nơi đó để tu tập. Thì cũng nhân cái ngày này thì thầy có ít lời. Trước nhất thì thầy gửi lời chúc mừng công quả viên thành ha, có chỗ nơi tu tập. Thì đó chỉ là cái giai đoạn sơ khởi thôi. Cái giai đoạn tiếp theo là cái giai đoạn duy trì. Duy trì là phải không phải là duy trì là mình phải cứ suốt ngày mình cứ tu bổ hoài, chỗ nào hư thì mình duy trì. Ví dụ như sửa nhà xong rồi cái mình rảnh cái mình đi cái chỗ nào nó hư cái mình đi kiếm mình sửa nữa, hay mình thấy cái chỗ nào nó không ổn cái tiếp tục mình sửa, gọi là duy trì. Nhưng mà không phải, đó là bảo trì. Bảo trì tức là gìn giữ, coi chỗ nào nó hư thì mình làm lại. Và đây là gọi là duy trì, mà đúng theo cái từ là duy trì chánh pháp. Đó là khi mà có chỗ ổn định rồi thì chúng ta phải nỗ lực tu hành cho nó nhiều hơn. Ngoài cái thời khóa tu hành, quý vị cũng phải tự nỗ lực bản thân, nhất là tăng ni phải tu nhiều hơn nữa mới là cái chỗ vững chãi, là cái điểm tựa cho mọi người, cho quý Phật tử. Bây giờ quý vị mà thiếu tu thì làm chùa nó vô nghĩa lắm. Bởi vì nếu mà mình không có tu hành thì cái chùa giống như là không có hồn vậy đó, giống cái xác mà không có hồn. Bởi vì thấy cái người nào mà đi ra đường mà họ bị không có được tỉnh táo, người cứ ngơ ngơ, mình nói người này có xác mà không hồn, đúng không? Thì cái chùa cũng vậy. Một cái chùa mà nó thiếu cái sự tu hành thì cũng thấy ngơ ngơ vậy đó. Phật tử đi đến chùa cái họ thấy cái họ cũng thấy cái chùa này cũng sao thấy nó ngơ 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 ngơ, nó lạc lạc làm sao á. Nhưng mà nếu mà quý vị có cái sự tu hành thì tự nhiên thấy cái chùa nó ấm áp. Cho nên Tự Mãn hay nói chùa thì không có cần lớn hay nhỏ, chỉ cần chúng ta có cái sự tu hành thì như vậy đó, là cái chùa đó là mới gọi là được là cái chùa, cái tu viện, hay gọi là cái chỗ tu hành. Còn đến mà không thấy gì thì tự nhiên cảm giác như là nó chỉ là cái chỗ gọi là chiêm bái thôi, chứ không có phải là cái chỗ mà nó có cái đúng nguyên nghĩa của nó. Cái gì mà có đi Ấn Độ thì đi qua bên mấy cái chỗ, cái di tích á, người ta nói là qua đó để chiêm bái thôi. Nhưng mà ngày xưa thì khác à. Ngày xưa mà quý Phật tử mà đến tu viện mà thời Đức Phật còn tại thế là khác. Đến đó để nghe pháp, đến đó để được giác ngộ, đến đó để được hành thiền. Bây giờ thì nó không còn gì hết, bởi vì không còn có người tu, không còn có cái người mà đạt đạo. Thì cái chùa cũng như vậy đó. Cho nên á, là để phát huy một cái chùa, để phát huy một cái tu viện, thì chúng ta không thể thiếu cái sự tu hành. Quý vị thiếu cái sự tu hành là uổng lắm. Nhất là khi mà làm một cái chùa, làm thành một cái tu viện, cái chỗ nơi hành thiền, thì phải cho nó đúng, gọi là đúng cái chánh pháp đó. Không có nên là có cái tính cách mà nó kinh doanh buôn bán, không có cái tính cách mà để kêu gọi cho Phật tử họ cúng dường, kêu gọi để làm cái này cái kia. Tất cả những cái đó nó đều mất thời gian mình, mà là không đúng chánh pháp nữa. Mình làm thời gian cái Phật tử họ đầu tiên á, thì mình nói là vì chánh pháp, vì nhu cầu cái này du ngầu cái kia, nhưng mà cái thời gian cái Phật tử cái họ nhận ra, và bản thân mình cũng nhận ra tại sao mà mình làm như vậy, rồi mình đưa chánh pháp đi về đâu. Đó là cái chỗ mà khiến cho mọi người thối tâm. Cho nên vì vậy đó là quý vị phải gìn giữ Phật pháp, lấy tu hành là trọng yếu. Còn cái vật chất bên ngoài, phương tiện bên ngoài chỉ đủ thôi, mình làm thế nào là đủ thôi, thì quý vị rất là khỏe, mà không có bị lao tâm, không có bị lao lực gì hết, dành nhiều thời gian để mà tu hành. Bởi vì cái cuộc đời là nó vô thường, mình tạo ra nó mà mình, nó không giữ được mình mình cũng không giữ được nó. Quý vị tạo ra một cái ngôi nhà, tạo một cái chùa, cái chùa đó không giữ được chúng ta đâu, mà mình cũng không giữ được cái ngôi chùa, mình cũng không giữ được cái thiền tự, cũng không giữ được cái đạo tràng, không giữ được bản thân nó, cũng không giữ được mình. Có nhiều người nói thôi mình làm vậy mình có phước, mình làm mình có phước thì tự nhiên mình sẽ hưởng. Nhưng mà tự vì cái phước á, nhiều khi mình trồng bây giờ, có nhiều khi kiếp tới mình mới hưởng, kiếp này hưởng không kịp. Giống như á, là bây giờ mình trồng một cái cây cam, nhưng mà ít nhất cũng phải 3-4 năm, nhưng mà mình có sống được 3-4 năm để hưởng không? Chưa chắc, đúng không? Cũng như vậy á, quý vị đừng có ngộ nhận là mình đi làm phước thì sẽ hết bệnh, mình làm phước thì như vậy đó, tai qua nạn khỏi, chuyện đó có chứ không phải không. Nhưng mà có những cái phước mà nó trổ liền sẵn với cái nghiệp của thiện của quý vị đang có, nó cộng lại cho nên nó trổ, cho nên vì vậy đó quý vị tai qua nạn khỏi liền. Nhưng có nhiều người cũng đi làm chùa, cũng đi làm phước, nhưng mà cuối cùng lại yểu mệnh, lại mất sớm. Người ta nói tại sao làm chùa làm phước mà lại yểu mệnh, lại mất sớm? Bởi vì cái phước nó trổ không kịp. Mà cái nghiệp của mình á, là mạng căn của mình đến đó thì nó lại hết. Cho nên đó là cái chỗ mà nhiều người cũng hay thắc mắc là vậy đó. Cho nên đó là dù cho quý vị làm bất cứ cái gì, nhưng mà việc chính yếu là phải tu hành. Đừng có ỷ lại, đừng có ỷ mình làm phước nhiều hay là mình tu mình sẽ qua được đâu. Bởi vì cái nghiệp nó không hứa hẹn với chúng ta, vô thường cũng không hứa hẹn chúng ta. Cho nên lúc nào mình cũng phải nhớ mình tu hành là cái trọng yếu. Khi mà quý vị tu hành thì mình mới có được cái niềm vui. Mà khi mà chúng ta tu hành đó, mình mới có cái sự buông bỏ được, chứ không thôi mình dính mắc. Trước đây mình không có đó thì thấy mình giản dị, điềm đạm lắm. Nhưng mà khi mình có cái gì rồi đó thì thấy nó khác hơn. Ở ngoài quý Phật tử cũng vậy, mình chạy chiếc xe mà nó rẻ rẻ tiền đó thì thấy cái dáng mình đi nó khác. Bữa nào mình mua được chiếc xe mà nó khá khá, nó mắc tiền đó, thấy cái dáng mình đi thấy nó khác liền, đúng không? Mình ở cái căn nhà nhỏ đó, mình share phòng với người ta đó, thì cái tướng mình nó khác lắm. Mình mua được cái nhà single house rồi đó là cái tướng mình nó khác rồi đó. Mà nhất là cái nhà 3-4 tầng thì khác hơn nữa. Quý vị mua được cái biệt thự thì nó khác hơn nữa. Cái tướng mình nó thay đổi theo những cái vật chất mình đang có, thì mình mới thấy được á, là cái ngã của mình á, là nó cứ đi theo chiều của vật chất. Ngày xưa mình không có danh vị gì hết thì nó khác. Bây giờ có một chút danh, có một chút vị thì cái kiểu của mình nó lại khác hơn. Và chính cái khác hơn cái người ta thấy mình là tu dở rồi. Cho nên vì vậy đó là có cũng được, không có cũng được, giàu cũng được, nghèo cũng được, mà tâm của mình nó vẫn như vậy, không có thay đổi. Thì như vậy đó là cái mình mới duy trì được bản thân. Cho nên đó, thầy mới nói đến chữ duy trì là vậy đó. Duy trì tức là nó không phải là cái vật chất bên ngoài, mà duy trì, duy tức là từ cái dạng này qua cái dạng khác mà mình không có thay đổi. Ngày xưa mình chưa có đạo tràng cũng vậy, bây giờ có đạo tràng cũng vậy, đây gọi là duy trì. Ngày xưa mình chưa có chùa cũng vậy, bây giờ có chùa cũng như vậy, không thay đổi gì hết, gọi là duy trì. Cho nên mới nói là cái tâm ban đầu đó, tâm ban đầu mình phát tâm Bồ Đề, rồi mình đi tu, mình quyết lòng, quyết chí, thì đến cuối đời cũng phải quyết lòng, quyết tu, quyết chí. Lúc nào cũng phát được cái tâm ban đầu, phát được cái tâm Bồ Đề, thì như vậy đó là chúng ta gọi là duy trì từ thủy tới chung, tức là từ ban đầu và đến cái lúc cuối. Giờ rồi tại mảng đi qua bên Arizona, tại mảng dự một cái lễ hằng thuận, thì lúc đó tại mảng họ nhờ ban ra đạo từ. Thì thầy nói về hai cái chữ chung thủy đó. Nhưng mà nói về thế gian thì người ta cứ nghĩ là sống chung thủy là từ đầu đến cuối là tốt đẹp. Nhưng mà gẫm lại Phật Pháp cũng vậy, chúng ta phải chung thủy với cái tâm của mình. Cho nên quý vị thấy đó là ở ngoài thế gian có những cái cuồng phim gọi là phim hay đó, là cái đoạn kết nó đẹp, gọi là cái cuồng phim nó hay, đúng không? Còn quý vị khi mà chúng ta tu hành, từ đầu quý vị phát tâm, rồi đến lúc mà quý vị nhắm mắt mà tâm của mình vẫn không có thay đổi, mà càng tu mình càng biết buông bỏ nhiều hơn, thanh tịnh, giải thoát, trí tuệ được nó đầy đủ, đây là một cuộc đời tu gọi là tu đẹp đó. Chứ tu mà nó lỡ dở, tu nửa chừng, nửa đường gãy gánh đó, thì như vậy đó là không đẹp. Hay là ban đầu mình tu giỏi nhưng mà đến lúc về già mình tu không giỏi là không đẹp. Rồi ban đầu mình mới tu, mình thấy mình hiền thiện, ít tham sân si, rồi cái mình càng lớn tuổi mình càng tham sân si, thì như vậy đó là tu không đẹp nữa. Nó vậy đó. Cho nên đó là mình càng tu lâu, tâm của mình nó càng thanh tịnh, mình buông bỏ nhiều hơn, hoan hỷ nhiều hơn, mình an lạc nhiều hơn, thì như vậy đó, đó là quãng đời tu đẹp. Đây gọi là cái vị chung thủy với cái tâm của chúng ta, từ lúc mình phát tâm cho đến lúc mà mình hết cái cuộc đời, mà mình luôn luôn là mình đi lên, lúc nào cũng sáng lạng, lúc nào cũng an lành. Đây gọi là một đời tu đẹp, đúng không? Chứ không thôi cái mình tu thời gian cái mình xấu rồi nào mình không hay. Nhiều khi thiên hạ thấy mình xấu mà mình cứ tưởng mình đẹp không. Đó là cái chỗ dở đó. Cho nên đó là tại bạn mới nói là duy trì là vậy đó. Giữ được cái tâm từ khi không mà bây giờ có. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà quý vị biết mình có rồi nó cũng trở thành không. Thế gian này là như vậy, nó không có cái gì mà nó chắc hết, nó không gì là nó chân thật hết. Cho nên vì vậy đó là chúng ta không nên bám víu những cái bên ngoài. Các pháp thế gian chỉ là cái phương tiện thôi. Quý vị mở một cái đạo tràng, mình mở một cái ngôi chùa thì chỉ là cái phương tiện, chứ nó không phải là cái cứu kính. Mà cái cứu kính là chúng ta phải thực hiện, mà thực hiện ở đâu? Thực hiện trong tâm mình, đó là cái cứu kính. Vậy thí dụ như vào cái vị thờ Phật thì Phật đó thì để biểu tượng cho mình sáng tâm thôi. Nên khi mà tại mảng qua bên đó có chứng kiến một cái Phật tử Mỹ, họ biểu họ lễ Phật đó. Khi mà họ lễ Phật cái họ không biết tại sao họ lễ Phật, rồi cái họ lễ xuống cái lễ hai lễ cái bắt đầu là họ đứng dậy họ đi ra. Là cái khi mà mới hỏi là tại sao mà không lễ mà đi ra, thì cái cô Phật tử họ nói bởi vì không biết tại sao phải lễ. Một lễ một cái tượng mà bằng đất bằng nhựa, sao mà lễ bằng cái tượng bằng nhựa, không biết tại sao phải lễ như vậy. Họ cảm giác bị mê tín. Nhưng mà khi mà giải thích cho họ đó thì họ mới hiểu, bởi vì khi lễ Phật là lễ cái trí huệ của Phật, lễ cái từ bi của Phật. Vì sao phải lễ cái trí tuệ của Phật, vì sao phải lễ cái từ bi? Bởi vì là Đức Thế Tôn để lại cái giáo pháp cho chúng ta, mình lễ mình cảm ơn, đúng không? Lễ cái từ bi là nhân giáo pháp mà mình hiểu được, là mình thương được, thương tất cả chúng sanh, và mình thương được bản thân mình. Cho nên như vậy đó, mình lễ Phật để mình cảm ơn. Cảm ơn Phật, Ngài có cái trí tuệ mang lại cho chúng ta cái sự hiểu biết. Nhờ cái sự hiểu biết đó cho nên mình mới có được cái từ bi. Và cái điều nữa, khi chúng ta lễ Phật là để cho tâm mình được thanh tịnh, lễ Phật để cho chúng ta được sáng tâm. Tại vì thấy gương mặt Ngài từ bi, gương mặt Ngài an lành, nên khi mình kính lễ, khi kính lễ tâm mình được an lành, tâm mình cũng được từ bi. Đó là lợi ích như vậy. Nói vậy thì tự nhiên cái họ hiểu, nói vậy mà tao tưởng từ xưa đến giờ là cứ lại lại đó là lại một cái vật gì, bây giờ mới biết lại chính mình. Nên vì vậy đó, tượng Phật cũng vậy, rồi đến ngôi chùa cũng vậy luôn. Thì như vậy đó, là có chùa, có cái chỗ nơi tu hành để cho mình sáng tâm, gọi là cái phương tiện, chứ không phải là cái cứu cánh để mà gọi là mình hãnh diện, hay là cái cứu kính để cho mình được cái này cái kia, mà là cái chỗ tu hành. Mừng là có nơi có chỗ tu hành, mình tinh tấn nỗ lực tu hành như vậy. Cho nên là khi mà chúng ta an vị tượng Phật cũng vậy, an vị Quan Thế Âm Bồ Tát, hay an vị Phật Thích Ca Mâu Ni. An vị là tại sao mình an vị? Ví dụ như nói là bây giờ mình đặt yên chỗ rồi đó, bây giờ mình mới gọi là an vị. Nhưng mà quý vị phải hiểu như thế này, Phật thì không cần chúng ta an, đúng không? Mà chúng ta an vị Phật là chúng ta an vị Phật ở trong lòng của chúng ta. Đây nó thuộc về tâm lý. Ví dụ như bây giờ quý vị ở trong tư gia, quý vị có thờ cái tượng Phật, là nhờ mấy thầy mấy cô đến để làm lễ. Khi mà mấy thầy mấy cô đến làm lễ rồi, tự nhiên mình yên tâm, mình yên tâm cái mình nói là Phật này là đã được hợp pháp, đã được tụng niệm, có Phật có pháp rồi, tăng ni đến nữa là có tăng, gọi là tam bảo, trong nhà mình cũng có tam bảo, cho nên lòng mình nó yên. Mình yên tâm là ở trong nhà mình đã có Phật, đã có tam bảo rồi, thì đây gọi là an vị đó. Giống như bây giờ ở chùa mà quý vị làm lễ an vị Phật, mà Phật yên chỗ rồi, rồi Bồ Tát cũng yên chỗ rồi, rồi quý vị hành lễ tâm niệm an lành của tứ chúng, tự nhiên cái mình thấy mình yên tâm rồi đó. Bây giờ trong chùa mình là có đủ tam bảo rồi, trong chùa mình có Phật có Bồ Tát rồi, cho nên rồi cái mình yên tâm. Đây gọi là an vị đó, là thuộc về cái tâm lý. Nhưng mà còn cái thứ hai nữa, là nó là cái sự khởi đầu. Tức là thí dụ như bây giờ trong nhà của mình thờ Phật, rồi quý vị làm lễ an vị, rồi cái bắt đầu chúng ta nói là trong nhà mình đã có tam bảo rồi, bây giờ mình phải dành nhiều thời gian để mình tu hành nhiều hơn, tức là bắt đầu cái sự tu hành. Ở trong chùa cũng vậy đó, khi mà làm lễ an vị khánh thành xong rồi là mình nói là bây giờ là cái khởi điểm, cũng là cái bắt đầu để cho chúng ta nỗ lực tu hành, là cái khởi đầu ha. Cái thứ hai nữa đó là lúc bây giờ á, là do tâm của mình hướng đến mười phương tam bảo, tâm của mình nhất tâm hướng về chư Phật và nguyện Phật và Bồ Tát giáng lâm đến nơi đạo tràng của mình, đến nơi nhà mình, đến nơi chùa mình. Thì lúc bây giờ đó, do cái tâm niệm lành của tất cả quý vị, tự nhiên ở phương xa Phật và Bồ Tát cũng cảm được. Quý vị nghĩ Phật Bồ Tát cảm được không? Cảm chứ. Tuy là nói là Phật giả, tuy là nói là Phật không thật, nhưng mà Phật và Bồ Tát có thật không? Phật Bồ Tát có chứ, đúng không? Bởi vì chư Phật khắp mười phương mà, chư Bồ Tát khắp mười phương. Nhưng mà khi mà tâm niệm lành của mình phát ra, tự nhiên cái là cảm được, cho mới nói là cảm ứng. Ứng vào trong lòng của mình đó, cảm được từ trong lòng của mình. Chứ quý vị đừng có nghĩ là Phật Bồ Tát hiện thân vào trong cái tượng của mình. Cho nên ở ngoài Bắc họ có cái từ là hô thần nhập tượng đó. Ở ngoài đó họ an vị đó, họ đặc biệt hơn ở trong Nam. Họ lấy nguyên cả cái tấm vải vàng đó, là họ chùm lên cái tượng Phật đó, tụng kinh xong rồi họ giật cái vải xuống, họ hô lên là hô thần nhập tượng, tức là Phật Bồ Tát nhập vô cái tượng đó. Thật ra không phải, Phật Bồ Tát không có nhập vô trong cái tượng đó. Cái từ cảm ứng là cảm từ tâm của mình, ứng cũng từ tâm của mình. Mình cảm được cái ân đức của Phật, của chư vị Bồ Tát, rồi mình biết ơn, thờ Phật, đó là cái sự biết ơn, đó là cái sự cung kính và cái sự biết ơn. Mà nhờ biết ơn mình mới tu hành được. Quý vị không biết ơn là quý vị không có tu hành được đâu. Ở nhà mà quý vị thờ Phật đó, mà mình nghĩ thờ Phật chỉ là trang điểm thôi, trang sức thôi, để cho nhà mình nó đẹp, thì như vậy quý vị tu không được. Quý vị thờ Phật mà với cái lòng biết ơn, nghĩ là nhờ có Đức Thế Tôn ra đời, nhờ có giáo pháp mà mình tu hành, thì như vậy đó là mình thấy Phật mình thương lắm. Bởi vì đây là cái người ân của mình, đây là cái người có thể cứu cả cuộc đời mình và có thể giúp mình, đưa mình ra khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên có nhiều quý vị Phật tử nhiều khi tụng kinh cũng rơi nước mắt, thấy hình tượng Phật cũng rơi nước mắt. Bởi vì là cái lòng biết ơn, cái lòng thương tưởng và cái lòng biết ơn. Khi mà có lòng biết ơn đó rồi mình mới nỗ lực, mình mới đền đáp được cái thâm ân đó. Giống như những người con đó, đầu tiên không thể nào mà những đứa con đó gọi là hiếu thảo được. Sở dĩ mà những đứa con mà có thể hiếu thảo được là nó nghĩ là nó biết ơn, biết ơn cha, biết ơn mẹ. Bởi vì cha mẹ đã cho nó một cái hình hài và nuôi dưỡng và tình yêu thương, nhờ đó mà nó mới trưởng thành. Nghe vậy, biết vậy, cái hiểu vậy, cái cho nên cái rồi cái nó mới cố gắng, nó cố gắng, nó mới nỗ lực, nỗ lực rồi cái nó sống cho thiệt là tốt, không có làm cho cha mẹ buồn, rồi biết thương yêu cha mẹ. Bởi vì đó là người ơn của mình mà, cho nên mình nhớ mình thương, cho nên nó là không làm gì cho mẹ buồn hết. Bữa đó định đi chơi, đi chơi với bạn bè quậy phá gì đó, nghĩ lại mình làm vậy chắc mẹ mình buồn lắm, làm vậy chắc cha mình buồn lắm, cho nên mình không có làm. Vì biết ơn đó, vì biết thương cha thương mẹ, cho nên mình không làm, rồi mình sống tốt. Thì như vậy đó, gọi là những người con hiếu thảo. Mà cái khởi đầu đều là hai cái chữ biết ơn. Giống như bây giờ đó, quý vị biết ơn Phật, biết ơn chư vị Bồ Tát, mà rồi quý vị thờ kính mà biết ơn, nghĩ đến ân đức của Phật, nghĩ đến ân đức của Bồ Tát, cho nên quý vị cố gắng nỗ lực tu hành. Vậy thôi. Chứ thật ra thì không có sự linh thiêng ở trong đây, mà chỉ là có cái lòng biết ơn và kính trọng. Mà nhờ biết lòng biết ơn và kính trọng đó, cho nên quý vị dễ dàng vượt qua được cái nghiệp chướng của mình. Bữa nào mình có phiền não, bữa nào mình có đau buồn, gặp chướng duyên nghịch cảnh gì, mình cũng dùng cái trí tuệ để mình vượt qua. Ví dụ như hai cái dạng đó, mỗi lần mà quý vị gặp chướng duyên nghịch cảnh, quý vị đến xin Phật xin Bồ Tát là một cái dạng khác. Một cái dạng khác nữa là khi gặp chướng duyên nghịch cảnh, mình lại nương tựa vào trí huệ của mình. Mình nghĩ Phật đã cho mình đã, mình đã thừa hưởng một cái pháp bảo, Đức Phật đã truyền trao cho chúng ta một cái trí huệ, thì bây giờ lấy trí huệ đó để mà làm chủ chính mình, chuyển hóa nghiệp chướng của mình. Giống như cha mẹ cho con cái một cái gia tài, thì sử dụng cái gia tài đó để mà mưu sinh, gặp bất cứ cái khó khăn gì cũng lấy cái khối tài sản đó ra để mà mưu sinh, đúng không ạ? Để mà có thể là chi trả làm tất cả mọi chuyện để vượt qua những cái khó khăn. Nhưng mà Đức Phật cho chúng ta một cái gia tài, đó là cái trí huệ, từ đó mà chúng ta tự mình phát huy lên. Thì đây là những người con làm đúng theo tâm nguyện của cha mẹ và làm đúng theo tâm nguyện của Phật Tổ. Bởi vì Phật Tổ thì không cầu, không cần mình là phải cầu xin, bởi vì cầu xin nó mệt mỏi lắm. Giống như bây giờ mình đang ngồi yên mà ai tới cứ quấy rầy mình hoài. Bởi vì đệ tử không phải là đứa mà trăm ngàn Phật tử mà cứ đến xin Phật này xin Phật cái kia. Rồi lúc nào là Phật thấy sao mà đã cho một cái gia tài rồi không biết sử dụng mà cứ đi lên đây xin xỏ hoài. Thì như vậy đó là thấy là Phật thương mình nhiều hơn, thấy tội nghiệp bởi vì mình không có biết tu. À, vậy đó. Cho nên đó là thờ Phật là chúng ta phải biết ơn. Nhờ biết ơn Phật, ơn chư vị Bồ Tát, chúng ta nỗ lực, chúng ta tu hành, thì như vậy đó là chúng ta mới có cái kết quả tự thân. Chứ không phải thờ Phật cho nó trang nghiêm đẹp đẽ, thấy chùa người ta có cái tượng Phật lớn, ở về cái mình cũng kêu gọi Phật tử, nói chùa người ta Phật lớn quá, quý vị Phật tử góp vô để cho thầy làm cái tượng nó bự hơn một chút. Đi đến chùa người ta thấy cái tượng Quan Âm bự quá, cao quá, nó về thấy tượng mình thấp quá cho nên trong lòng buồn, nói thôi thỉnh cái tượng nào cho nó cao một chút để cho nó khá khá. Cho nên chính vì vậy đó quý vị thấy là chỗ này nói là làm được cái tượng đó là cao nhất Đông Nam Á, họ hãnh diện lắm. Cái người kia cái họ nghĩ là chùa đó là cao rồi, mà muốn lập kỷ lục hơn, làm thêm vài ba thước nữa để cho nó có cái kỷ lục. Cho nên vì vậy đó là cứ lo đua tượng thôi, cho nên là cứ tạc tượng mà đua với nhau. Cho nên mới nói là cái thời đại này gọi là chùa viện kiên cố đó, Phật tượng kiên cố. Là cứ tranh đua mà không biết cái sự tu hành, không biết được cái ý nghĩa thờ Phật như thế nào. Vì biết ơn Phật, vì biết ơn Bồ Tát, chúng ta hết lòng hy sinh, hết lòng tu hành, hết lòng tu đạo, để rồi tâm của mình á là được thanh tịnh giác ngộ giải thoát. Quý vị cứ hướng bản tâm mình và hướng quý Phật tử, hướng mọi người xung quanh đều đi đúng với cái chánh pháp, thì như vậy đó là Phật pháp là thanh tịnh, Phật pháp phát huy được. Cho nên quý vị thấy thời Phật còn tại thế đó, ngài không chủ trương là lập chùa lớn, chùa to, mà ngài chỉ chủ trương tu hành thôi. Quý vị mà qua bển thấy những cái chỗ như Tinh Xá Kỳ Viên đó, ngày xưa diễn tả thật ra chỉ là nhà tranh vách lá thôi chứ không có phải là chùa giống như bây giờ. Nhưng mà bây giờ tại sao phải có chùa to như vậy? Như vậy có phải là bây giờ mình tu có vẻ như là mình sai không? Thì khi mà Tề Mãng đi qua bên Đại Đăng vừa rồi đó, để mà tiễn đưa thầy Tệ Giác, thì quý Phật tử họ có hỏi như vậy: tại sao cần phải xây chùa to Phật lớn? Thì Tề Mãng mới nói là bởi vì quý Phật tử thôi. Phật tử hỏi: ủa tại sao vì quý Phật tử? Thì nói bởi vì quý Phật tử có nhà to chi. Giống như ngày xưa đó là bây giờ là thời Phật á, là người ta cũng ở nhà cũng lụp chụp thôi. Quý vị thấy mà nguyên cả cái thành Ca Tỳ La Vệ thì cái khuôn viên nó còn nhỏ hơn Bảo Trơn nữa, mà nguyên cái thành đó, nhỏ xíu không lớn gì hết. Những cái phòng á thì nó một hai thước vuông nhỏ nhỏ vậy thôi, mà ngày xưa gọi là cái đền đài rồi đó. Còn bây giờ ở nhà quý Phật tử nhà 1 triệu 2 triệu không à, thì nhà 1 triệu 2 triệu thì chùa cũng phải 1 triệu 2 triệu chứ, đúng không? Thì vậy cái quý Phật tử mới đi vô, cái quý vị thấy là nó cũng không có gì khác biệt hết. Chứ bây giờ nói nhà quý Phật tử thì khá giả, còn vô chùa thì nhỏ xíu à. Cái quý vị cảm giác như quý vị không thoải mái. Vô tu học cũng vậy đó, cứ nằm dưới đất là mình tưởng vậy là hay, nhưng mà tu được ngày 2 ngày 3 ngày cái quý vị đau lưng. Đau lưng rồi rồi ngủ thì ngủ sát sát với nhau, rồi quý vị ngủ không được. Mới vô tu học ngày đầu đó thì quý vị thấy hay lắm, mình giống Phật quá. Rồi cái ở chung vài ba ngày á, thấy không giống Phật nữa, bởi vì sân si không giống Phật. Bà đã bản ái quá làm sao mình ngủ được, ngủ không được cái ra cái mặt nó bơ phờ, mà nó bơ phờ cái ai đụng cái quậu, một cái quậu cái không giống Phật nữa là giống quỷ, đúng không? Nên vì vậy đó mới tu thì thấy được, mà cuối cùng mình thấy không được, bởi vì nó khác quá. Ví dụ như bây giờ ở nhà có gì á, ngủ ngủ giường nệm, ngủ giường nệm không mà vô chùa cái biểu thôi nằm dưới đất đi, mình thấy ò đầu tiên thấy hay á. Phật ngày xưa cũng nằm đất mà, đi chân không nằm đất, bây giờ mình làm là hay được bữa thôi, cái hai bữa cái bắt đầu mình phiền não, tại vì cái cuộc sống mình không quen, đúng không? Nên vì vậy đó là cuộc sống nó tự nó cân bằng, chùa viện nó cũng cân bằng thôi. Nên vì vậy đó là phải có chỗ ổn định, không cần xa hoa giống như gia đình của quý Phật tử, nhưng mà ít ra thì nó cũng phải có sự tương đồng một chút, thì mình không có cảm giác nó thay đổi, mình không cảm giác mà nó bức bách mình. Cuộc sống mà nó bức bách mình, cái tinh thần của mình nó xuống à. Nó vậy đó, nó không phải là cái ảo tưởng mà cái thực tế. Nó không phải là nó ờ Phật như vậy thì mình cũng vậy, đó chỉ là cái nói thôi. Nhưng mà ông Phật là bởi vì cái thời đó họ không có nghĩ, bởi vì ở ngoài họ cũng nằm như vậy, họ cũng quấn y, họ nằm đất. Nhà Ấn Độ ngày xưa nhà tranh vách lá họ nằm đất không à, thì mấy thầy á, ở trong chùa nằm đất thì không có cái gì thay đổi hết. Ở ngoài họ vô tu họ cũng không thấy gì thay đổi hết, mà quý Phật tử mà đến đó tu học cũng có gì thay đổi hết, ăn chay nằm đất thôi à. Cho nên sau này có những thầy đó là cũng chế ra để cho ta thấy khác đó, là cũng ăn chay cũng nằm đất á, là thời gian cái bệnh hết trơn à, thời gian cái là không tu được, phiền não đủ thứ hết, bởi vì mình không có cân bằng được cái cuộc sống. Họ cảm giác là cái bình thường thì họ mới tu. Cho nên vì vậy đó tổ mới nói là bình thường tâm là đạo, đó là cái cuộc sống nó phải bình thường, bình thường bên trong, bình thường bên ngoài thì nó bình thường. Cho nên nó để cân bằng cái cuộc sống thì phải như vậy thôi. Nhà quý Phật tử cỡ nào thì chùa phải theo cỡ đó thôi. Cho nên là không nói là ngày xưa Phật á là ở nhà tranh vách lá, sao giờ mấy thầy làm nhà chi cho bự vậy, đúng không? Nó tự vì quý Phật tử thôi, quý Phật tử có nhà bự thì chùa phải bự thôi. Nói vậy đó. À, nhà quý Phật tử 3-4 tầng thì chùa cũng phải 3-4 tầng vậy đó. Nó cân bằng vậy đó. Rồi quý vị vô chùa có thể ở bình thường. Nhà quý vị nằm nệm, vô chùa là nằm nệm, bảo chân nằm nệm không. Không có gì phải là cực khổ khó khăn á. Ngày xưa quý Phật tử nói thầy mua cái sleep in bed đi. 12 đồng 99 sen nó về ngủ được rồi. Ngủ thời gian cái thấy cũng không ổn rồi đó. Tới tu 1-2 ngày là được, chứ còn tu lâu thấy không ổn rồi. Cái thôi thầy tậu cái nệm cho nó êm. Cái Phật tử nằm thấy êm quá, nó vô chùa không khác gì nhà hết. Nó à vậy đó. Nghĩa là chùa với nhà không khác gì hết. Rồi nhưng mà khác ở cái chỗ là chùa có tu, nhà không có tu. Cái quý vị thấy à vậy hay quá. Đến chùa thấy an ổn, đến chùa thấy thanh tịnh, đến chùa thấy giải thoát. Nó vậy thôi. Thì như vậy đó là cái chỗ mà chúng ta mới thấy được là cuộc sống là cái bình thường, thì tự nhiên nó là đạo nó trước mắt. Cho nên vì vậy đó là xây chùa tạo tượng là cho nó thích hợp. Nhưng mà sau này thầy thấy có nhiều chùa giống cung điện quá. Mấy thầy ở giống như là ông vua, thì như vậy là không nên. Mấy thầy ngồi cái ghế mà thầy thấy là nó tới 5-7 tỷ. Nhiều quá. Cái đó là tới gần cả nửa triệu đô. Nhiều quá, xa hoa quá. Cái đó thì nó đi lố rồi đó. Làm sao mà cái ghế của mấy thầy cũng giống như cái ghế của nhà quý Phật tử thôi, đừng có quá lắm. Nên là nhiều khi vô chùa thấy mấy thầy xa hoa quá là không nên. Là thấy sau này thì các vị đó thì như khá giả quá sao thì thấy nó đi hơi lố, mấy thầy giống như vui không ra được. Đó là nó quá cân bằng thôi, cuộc sống nó cân bằng tự nhiên á, là cho mình dễ tu thôi thì cái đó là nó ổn, không thì nó không có ổn. Cho nên là Phật có rồi, chùa có rồi, thì chỉ còn có sự tu hành. Muốn tu hành thì phải duy trì được cái bản tâm, lúc nào cũng lo tu hành cho tâm mình nó sáng, lúc nào cũng lo tu hành cho đạo nghiệp mình nó viên thành. Chỉ có là tu hành rồi tâm mình nó sáng thì như vậy đó mới gọi là cái chùa nó phát triển, cái chùa nó hưng thạnh. Cho nên á, Tề Mãn hay nói đó, đạo tràng không cần lớn, Chùa không cần lớn, mà quan trọng tâm mình lớn thôi. Tâm mình lớn thì như vậy đó, là cái chùa mình nó rộng ra. Cho nên lúc mà Tài Mãn giảng kinh Di Ma Cật đó, quý vị thấy nghe nói là 32.000 tòa sư tử của Ngài Di Ma Cật mượn từ một cái cảnh giới của cõi Phật. Mà quý vị biết một cái tòa sư tử đó là cao tới là mười mấy do tầng tức là tới mấy chục mai lận, rộng mấy chục mai nữa. Bởi vì Đức Phật đó là cao to lớn lắm, phải ngồi cái tòa đó. Nhưng mà cái thất của ông Di Ma Cật thì nhỏ xíu à, mà để được tới 32.000 tòa sư tử, rồi đó là vô lượng tứ chúng, chư vị Bồ Tát, Thanh Văn ngồi đều đủ hết. Mà thành Tỳ Gia Ly không cảm giác là nó rộng ra, cõi trời Tứ Thiên Vương cũng không cảm giác là nó chật đi không có chèn ép gì hết, mà tất cả đều vào thất của Ngài Di Ma Cật. À, là cái chỗ là thất tuy nhỏ nhưng mà bởi vì tâm Ngài lớn, cho nên Ngài dung chứa được hết tất cả những cái tòa sư tử và nhiếp được hết tất cả tứ chúng. Cho nên đạo tràng quý vị nhỏ nhỏ vậy đó, mà khi tâm mình nó lớn thì tự nhiên là nhiếp được cả tứ chúng và không có bị trở ngại bất cứ cái gì hết. Cho nên mới nói là cái chùa không làm mình trở ngại, chùa nghèo chùa giàu cũng không làm mình trở ngại, mà chỉ trở ngại từ nơi cái tâm của mình. Tâm của mình mới là cái làm cho mình nó trở ngại đó. Cho nên cái đó mới là cái mà quý vị hay để ý một chút xíu. Chứ còn không á, mình cứ phiền não, mình cứ bận rộn, rồi mình bị hết cái duyên này, bị cái duyên kia, nó lôi kéo mình. Cho nên vì vậy đó là mình không có tu, không có được giỏi nữa. Cho nên đó là tạo một cái đạo tràng, tạo một cái ngôi chùa để cho chúng ta tu hành, chứ không phải là cái nợ. Cho nên đó, nhiều khi mình có nói ở ngoài đời ta nói là nhà là cái nghiệp báo của mình, chồng là nợ, con là quan gia mình cứ nói vậy là mình có cái tự nhiên mình cảm giác như là cái nợ nần, nhưng mà đến chùa thì không còn có gọi là cái nợ nần nữa, không còn phải là cái vướng bận, bởi vì có cũng như là không thì quý vị sẽ không cảm giác nợ. Quý vị có chồng mà như không có chồng là không có cảm giác nợ. Quý vị mà có con mà không cảm giác là có con là cũng không cảm giác đây là quan gia. Quý vị có nhà cửa mà không cảm giác là có nhà cửa là quý vị không phải đó là cái gọi là cái nghiệp chướng hay báo chướng của mình, không phải là cái nợ nần của mình, đúng không? Sở dĩ mà mình thấy nợ bởi vì mình vướng mắc đó, cái gì mình cũng thấy có gọi là của tôi, là bổn phận, vai trò, trách nhiệm đủ thứ. Không có cái gì là của tôi, cũng không có gì gọi là bổn phận, cũng có gì gọi là vai trò hết. Bởi vì các pháp nó tương sinh tương diệt thôi. Tức là có sanh là nó có diệt, là nó tự vận hành, mà nó không phải là bắt chúng ta là phải là gá vô đó, mà cho mình là mình phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Tự sanh nó tự diệt vậy đó. Bởi vì mỗi chúng sanh, mỗi nhân duyên đều có cái lý riêng của họ, không có dính líu gì tới ai hết. Cũng như vậy đó, quý vị có chùa, quý vị có xe, quý vị có nhà, quý vị có đạo tràng, không dính líu gì mình hết. Thì như vậy đó, quý vị mới có thể làm chủ được, quý vị mới có thể là mới duy trì và phát huy được. Chứ còn không có cái gì mình là mình khổ cái đó, có cái gì cảm giác nợ cái đó. Có chùa lớn thì khổ vì chùa lớn, có chùa nhỏ thì khổ về chùa nhỏ, có đạo tràng khổ vì cái đạo tràng. Cho nên quý vị đừng bao giờ than khổ. Mỗi khi nào quý vị than khổ là quý vị biết là tâm của mình nó không có rộng lớn, tâm của mình á là bị vướng mắc rồi đó, cho nên mình mới khổ. Còn mà quý vị không vướng mắc thì không có khổ đâu. Cho nên á là mỗi lần mà vướng mắc cái gì, mỗi lần buồn phiền cái gì, mỗi lần khổ sở cái gì là biết mình đã vướng mắc rồi. Lúc đó quý vị thức tỉnh, quý vị xoay lại, quý vị nỗ lực, quý vị tu hành, À, đó là cái mà để cảnh tỉnh mình đó, mình tu hành nó giỏi hơn nữa. Cho nên không có cái gì vướng hết, không gì bận hết. Để rồi làm sao mà khi đến cõi này như thế nào, rồi ra đi thì cũng như vậy. Cho nên vì vậy đó là Tề Mãn hay đi khai thị cho những người mất đó, luôn luôn nói là khi mà quý vị đến như thế nào, đi y chang như vậy, đây là thành công. Bởi vì đó, thường thường mình đến được mà mình đi lại không được. Bởi mình đến cõi này được mà mình đi thì quá nhiều cái lưu luyến. Vì sao lưu luyến? Bởi vì những thời gian mình sống đó, mình cho tất cả những cái gì mà mình có được nó thuộc về của mình. Nhưng mà cái điều sai lầm, mình đến đây mình vay mượn, mình sống cũng là vay mượn thôi, không có gì của mình hết. Mà đã là vay mượn thì khi đi là mình trả lại hết. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình một cái khoảng thời gian sống, cảm ơn thân tướng này đã cho mình mấy mươi năm, cảm ơn và trả lại cho cát bụi, trả lại cho cuộc đời, để rồi phủi áo mà ra đi. Cho nên vì vậy đó là chúng ta cũng như vậy. Lúc mình đang sống và mình cũng phải tập buông bỏ, để rồi ra đi mình nó sẽ được thoải mái. Bởi vì là cái sự chết không phải là cuối đời chết, mà chúng ta đang chết từng giây từng phút, từng ngày. Sanh sáng ra là đến chiều là chúng ta đã hết một ngày, là chúng ta đã chết một ngày rồi. Ngày hôm sau chúng ta tiếp tục chết. Thì như vậy đó là mỗi ngày chúng ta vay mượn và mỗi ngày chúng ta buông bỏ. Mỗi giờ chúng ta vay mượn, mỗi giờ chúng ta buông bỏ. Mỗi phút chúng ta vay mượn, mỗi phút chúng ta buông bỏ. Nghĩa là buông bỏ từng phút, từng giây, từng giờ, từng ngày là quý vị thành công. Thì đến lúc quý vị ra đi là nó khỏe lắm. Cho nên là không có bị vướng. Chứ không thôi mình tạo được cái gì, rồi cái khi mình ra đi cái mình vướng mắt. Khi mình vướng mắt rồi đó thì rất là nguy hiểm cho vấn đề thọ sanh. Cho nên chính vì vậy đó là không có nên. Thì hôm nay quý vị tổ chức lễ an vị, tổ chức lễ khánh thành, thì thầy có ít lời nhắc nhở cho tất cả quý vị và nhắc nhở cho chính bản thân và nhắc nhở cho tất cả tứ chúng. Mình làm bất cứ cái gì đều phải nhớ cái việc tu hành của mình là quan trọng, phải duy trì được cái tâm ban đầu và lấy cái tâm đó để mà tự tu hành, rồi lấy cái tâm đó để phổ độ chúng sanh. Mình biết ơn Phật, biết ơn chư vị Bồ Tát để mình thức tỉnh bản thân mình. Mình nỗ lực, mình phát huy, mình làm được những cái gì mà Phật Tổ đã truyền trao cho chúng ta, đã giao phó cho mình. Rồi mình nỗ lực hoàn thiện chính mình và mang chánh pháp đó đến cho mọi người. Thì như vậy đó là đạo nghiệp mình được viên thành. Cái điều quan trọng hơn là chúng ta phải biết buông bỏ. Những gì có được thì nó sẽ mất. Cho nên vì vậy đó là mình buông đi, để rồi chúng ta không có hụt hẫng. Tài sản vật chất của cải mình phải tập buông đi, để rồi đến khi nó không còn mình cảm giác nó bình thường lắm. Chứ còn mà mình nghĩ là nó thật thì khi mà mất rồi đó là quý vị điên đảo đó, quý vị sẽ khổ sở đó, quý vị không bao giờ làm chủ được bản thân mình đâu. Cho nên vì vậy đó là người thân, tài sản, vật chất tập buông từ từ, mà buông phải từng phút, từng giây, từng ngày. Chứ không phải là chờ đến lúc cuối đời nhắm mắt rồi mình mới buông. Sao buông được? Ví dụ như bình thường á, sống mình còn buông không nổi, chết sao buông? Nó vậy đó, khó lắm. Chỉ nhắc vậy thôi, khó lắm. Cho nên chính vì vậy đó là mình phải cố gắng, nỗ lực tu hành, buông bỏ, duy trì chánh pháp, lòng biết ơn Phật Tổ để hoàn thiện chính mình. Tất cả những chiến duyên, nghịch cảnh xảy đến, chúng ta vẫn làm chủ được thân tâm, thì như vậy đó là chúng ta thành công tạo ngôi chùa bên ngoài, an vị tượng bên ngoài là chỉ là một phần, mà tạo được ngôi chùa trong lòng mới là cái thành tựu nó vô lượng. An được cái vị Phật trong lòng của mình thì như vậy mới là thành tựu vô lượng. Cho nên chúc cho tất cả quý vị Phật tử tăng ni luôn luôn tinh tấn tu hành, giác ngộ giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi, cái gì hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.